Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022, thứ tư lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong các hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, trải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào mùa chay thánh bằng việc sức cho để khởi đầu mùa tập luyện thiêng liêng. Nghi thức sức cho bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của người Do Thái. Thực vậy, người Do Thái mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn sám hối, thì họ thường xuyên sức cho trên đầu, ngồi trên đống cho và mặc áo vải thô. Họ muốn diễn tả sự buồn phiền đau đớn vì đã phạm nhiều tội lỗi. Qua đó, cũng giúp họ ý thức thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, mau qua, chóng hết. Ngày hôm nay, giáo hội qua việc sức cho cũng muốn diễn tả ý nghĩa đó. Con người là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Vậy chúng ta phải làm gì để sống cho có ý nghĩa, nhất là trong mùa chay thánh này? Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta ba việc chính yếu phải làm, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau việc ăn chay, mà đối với Đức Giêsu, ăn chay không hề tại ở hình thức bên ngoài cho bằng những tâm tình bên trong. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ăn chay thì có nhiều lý do. Có người ăn chay để giảm cân vì nhu cầu làm đẹp. Có người ăn chay để chữa bệnh theo yêu cầu của bác sĩ. Và cũng có người ăn chay để chia sẻ với anh chị em còn khó khăn. Vậy, cách ăn chay như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Gioan soi sáng cho chúng ta Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Tức là, ăn chay để ám mình là nhận ra thân phận yếu đuối của bản thân, từ bỏ những thú vui trần gian mà hướng về Chúa, cũng như để góp phần chia sẻ với tha nhân. Bởi xung quanh chúng ta còn nhiều lắm những người đang đói khổ. Và việc chay tịnh cần thái độ nội tâm của chúng ta thực hiện với lòng tự nguyện và với niềm vui, chứ đừng làm cho qua lần chiếu lệ. Mỗi thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, chúng ta giữ chay và kiêng thịt, thì như nhiều người vẫn nói, ma quỷ cám dỗ. Chúng ta thấy đói nhanh hơn và cứ muốn nhanh cho đến ngày hôm sau để ăn cái gì đó. Điều đó cũng phần nào cho thấy thân phận yếu đuối của chúng ta. Mới có giảm bớt phần ăn thôi mà đã khó chịu như thế, đã mệt mỏi như vậy. Cũng có những người thì tự giải thích cách ăn chay theo ý mình. Cứ vào thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh thì dường như lại ăn ngon hơn. Và cho là ăn chay trong lòng được rồi, miễn là không ăn thịt. Không ăn thịt nhưng lại ăn hải sản, ăn tôm, ăn mực, mua những loại cá đắt tiền làm lẩu để ăn. Coi chừng chúng ta đánh mất ý nghĩa của việc ăn chay. Ăn chay không chỉ đơn giản là kiêng thịt, nhưng đối với người tín hữu, ăn chay phải là một phương thế chữa trị để chữa lành tất cả những gì cản bước chúng ta tiến đến việc sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Thực vậy, ăn chay đối với người Kitô hữu phải hiểu trong khuôn khổ ơn gọi nên thánh, nghĩa là không còn chỉ là sống cho chính mình, nhưng còn cho đấng đã yêu thương và hiến thân vì mình, cũng như sống cho anh chị em của mình nữa. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay nhắc nhớ chúng ta, chay tịnh là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác, cũng như với những loài thụ tạo. Học cách từ bỏ cám dỗ, nuốt chửng mọi thứ để thỏa mãn lòng khát khao tham lam của chúng ta. Và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Như thế, việc ăn chay thể xác không quan trọng bằng ăn chay tinh thần, nghĩa là từ bỏ ý riêng của mình để sống theo ý Chúa, mở rộng con tim, để yêu mến và đón nhận tha nhân, phục vụ anh chị em và đem hạnh phúc đến cho mọi người. Qua việc ăn chay kiêng thịt, giáo hội cũng mong muốn người tín hữu kiêng miệng lưỡi, lỗ tai, con mắt, để chỉ nói, chỉ nghe, chỉ nhìn xem những gì đáng nói, đáng nghe và đáng xem. Nghĩa là những gì làm cho tâm hồn được bình an khỏi những gì xem ra quá ồn ào bên ngoài. Vì ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn thì ích chi. Xin Chúa ban ơn giúp cho mỗi người nhận ra ý nghĩa của mùa chay thánh và sống tinh thần chay tịnh bằng lòng mến Chúa, bằng việc chế ngự thân xác từ tư tưởng đến lời nói, và không quên chia sẻ với anh chị em đang đói khổ chung quanh. Amen.
Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc đi qua mau, núi tiếc chi bóng sầu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hão huyền và cha và đạo điên, một điều vững bền thiên thu đức kính yêu Chúa Trời. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tôi lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hãi hà. ơi người, hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân lễ trao giải thưởng JF 2022. Đức Thánh Cha Francisco đề cao giải thưởng JF về tình huynh đệ nhân loại và chúc mừng những người được giải năm nay 2022 là quốc vương và hoàng hậu nước Jordani cùng với tổ chức Kiến thức và Tự do ở Haiti. Giải này mang tên cố quốc vương của Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin JF An-Nayan, vị thành lập quốc gia này và nhắm tưởng thưởng những dấn thân trong lĩnh vực tình huynh đệ nhân loại. Giải năm nay 2022 được trao tặng cho quốc vương Abdullah đệ nhị Im Al Hussein và hoàng hậu Hania Al Abdullah cùng với tổ chức Kiến thức và Tự do gọi tắt là FOCAN ở Haiti. Trong sự điệp video dưới các tham dự viên buổi trao giải thưởng trực tuyến phổ biến hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha chào thăm đại Imam Al-Tayyib của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa bên Ai Cập, người đã cùng với ngài ký tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại. Đồng thời, ngài cảm ơn Thái tử Mohammed bin Zayed Al-Nayan vì đã đề nghị những nội dung của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại và hỗ trợ công việc của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ này với mục đích phổ biến các giá trị và nguyên tắc của văn kiện này trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chúc mừng quốc vương và hoàng hậu Rania của Jordani là những người dấn thân đón nhận rất nhiều người tị nạn, tham kiến các giá trị sống chung và đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau, tranh đấu chống lại kỳ thị và giải phóng người trẻ và phụ nữ. Các hoạt động đó đã biến vương quốc Jordani thành một kiểu mẫu bao dung và sống chung. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng tổ chức Phổ Cản từ năm 1995 vẫn dấn thân phục vụ công ích, bênh vực các quyền con người, đặc biệt là quyền giáo dục, cổ võ một xã hội dựa trên tình huynh đệ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi tranh đấu để trả lại cho dân tộc Haiti một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nói, nhân dân Haiti đã chịu đau khổ quá nhiều vì thiên tai và các vấn đề xã hội cũng như những tình trạng cấp thiết về nhân đạo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Haiti, dân chúng tốt lành và can đảm, có lòng đạo đức nhưng đang chịu đau khổ quá nhiều.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Các tổng giám mục Moscow khẳng định vẫn còn có thể đối thoại giữa Nga và Ukraine. Đức tổng giám mục Paolo Pezzi của tổng giám mục Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Liên bang Nga, nhận định về cuộc chiến tại Ukraine rằng vẫn còn có thể đối thoại để giải quyết và Đức Thánh Cha có thể là người trung gian. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tin tức TGCOM 24 ở Ý, truyền đi ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức tổng giám mục Pezzi nói vẫn luôn có không gian cho đối thoại, nhất là đối với các Kitô hữu chúng ta. Chúng ta không bao giờ được mất hy vọng người ta sẽ tái nhìn mặt nhau và đối thoại. Đức Giáo Hoàng hoặc Tòa Thánh có thể là một điểm trung gian có giá trị cấp cao. Sự kiện Đức Thánh Cha đích thân đến Đại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh là ngài đã thực hiện một cử chỉ, tôi dám nói là khiêm tốn. Điều mà ngài thỉnh cầu là chấm dứt chiến tranh hoặc mở lại cuộc đối thoại, đó không phải là những lời nói đẹp, cũng cần phải thực hiện những bước khiêm tốn như ngài đã thấy cần làm. Đức tổng giám mục Pezzi là một thừa sai người Ý ở Nga và từ 15 năm nay cai quản tổng giáo phận Công giáo ở thủ đô Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avvenire ở Ý, số ra ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức tổng giám mục cũng nói rằng, chúng tôi chờ đợi và hy vọng một phép lạ hòa bình, chấm dứt mọi xung đột và tái đối thoại nhìn nhau như anh chị em, tuy có những ý kiến đối nghịch nhưng vẫn là anh chị em với nhau. Theo chương trình, phái đoàn Nga và Ukraine thương thảo với nhau gần biên giới Belarus sau cuộc điện đàm hôm 27 tháng 2 vừa qua giữa Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thống Lukashenko của Belarus.
in Roma. Giám đốc tổ chức Renovabis hy vọng mau lẹ cứu trợ Ukraine. Giám đốc điều hành tổ chức Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp Đông Âu, cha Thomas Quart, có ấn tượng mạnh về việc Đức Thánh Cha Francisco đích thân đến thăm Đại sứ quán Nga cạnh tòa thánh để bày tỏ quan tâm về chiến tranh tại Ukraine. Cha hy vọng nhờ các hoạt động ngoại giao của tòa thánh, việc cứu trợ nhân đạo cho Ukraine sẽ trở nên mau lẹ hơn. Sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm một việc chưa từng có, phải đến gặp Đại sứ Nga cạnh tòa thánh và bày tỏ lo âu của ngài về chiến cuộc tại Ukraine. Ngày hôm sau, ngài cũng điện thoại cho Tổng thống Zelensky của Ukraine để chia sẻ đau buồn sâu đậm nhất vì những biến cố bi thảm đang xảy ra trên đất nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA ở Roma, Jaswat nói rằng cử chỉ của Đức Giáo Hoàng thật là không thể tưởng tượng được. Hoạt động ngoại giao có phần dè dặt của tòa thánh là điều tích cực. Vấn đề là tất cả những người im lặng trước đây nay lên tiếng ồn ào. Cần phải có một con kênh đầy đó có thể hoạt động tín đáo và tế nhị. Vì thế, nếu có một cơ may về cuộc đình chiến, một cơ may cứu vãn bao nhiêu sinh mạng có thể, thì cần phải sử dụng những cơ may ấy. Tòa thánh đang đi theo chiều hướng đó với mục đích giữ cho những kênh nhân đạo được mở ra. Đó là chính trị hòa bình trong một thời kỳ chiến tranh. Nếu chúng ta cũng bắt đầu thổi kèn chống nhau, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng được lắng nghe? Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi bức màn sắt giữa Đông và Tây Âu sụp đổ, với mục đích giúp tái thiết Đông Âu. Tổ chức này đang gia tăng hoạt động để cứu trợ nhân đạo Ukraine. Ưu tiên số 100 lúc này là phối hợp các biện pháp trợ giúp tại Ukraine, đặc biệt quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh và cần được giúp đỡ. Cùng với tổ chức Caritas, cần cung cấp các quán ăn lưu động để chăm sóc các nạn nhân. Charles Watt không ngờ tình trạng ở Ukraine biến chuyển mau lẹ và bi thảm như vậy. Cha nói, chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng không ngờ tình thế thay đổi nhanh như thế. Chúng tôi hy vọng làn sóng liên đới từ các dân tộc Đông Âu sẽ không giảm bớt. Charles Watt được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của tổ chức Renovabis từ tháng 10 năm ngoái, và cho đến Roma trong những ngày qua để diễn tham ra mắt các vị lãnh đạo tại tòa thánh, trong đó có cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hôm 24 tháng 2 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích nghiên cứu về các bệnh hiếm. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu về các bệnh hiếm và các phương pháp chữa trị. Lên tiếng vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt chào thăm những người đến đây nhân ngày các bệnh hiếm, cử hành vào thứ Hai 28 tháng 2 năm 2022. Tôi khuyến khích các hiệp hội khác nhau, các bệnh nhân và thân nhân, cũng như các nhà nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực này. Tôi gần gũi với anh chị em. Ngày các bệnh hiếm được cử hành tại Âu Châu và Canada lần đầu tiên vào năm 2008. Khởi xướng ngày này là tổ chức Aerodis, một liên minh 988 các tổ chức các bệnh nhân bị những bệnh hiếm. Trên thế giới hiện nay, theo một ước lượng, có khoảng 300 triệu người bị những thứ bệnh hiếm, và 3/4 các bệnh này là do di chuyển. Phần bệnh hiếm còn lại là do sự lây nhiễm, dị ứng và những nguyên nhân do môi trường. Một bệnh được gọi là hiếm khi nó xảy ra cho một người trên 200.000 người. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh cũng nổi tiếng về việc nghiên cứu các bệnh hiếm xảy ra cho các trẻ em. Tin Roma. Các đề nghị cải tổ Hội Hiệp sĩ Manta đã được đệ trình Đức Thánh Cha. Những đề nghị cải tổ Hội Hiệp sĩ Manta đã được đệ lên Đức Thánh Cha Francisco nhắm duy trì và đặt hội này trong khuôn khổ phù hợp hơn với đặc tính là một dòng giáo dân của hội này. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức với quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo, và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực y tế và từ thiện. Hồi năm 2016, có sự khủng hoảng và xung đột trong giới lãnh đạo của Hội Hiệp sĩ Manta, nên Đức Thánh Cha đã cử một hồng y làm đại biểu đặc biệt của Ngài, giúp cải tổ tinh thần, cụ thể là hiến pháp và bộ luật của hội. Vị hồng y hiện nay là Đức Hồng y Silvano Tomasi, 79 tuổi, thuộc dòng Scalabrini, và nguyên là một sứ thần tòa thánh. Trong một thông cáo công bố hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Tomasi kể lại cho các thành viên và thiện nguyện viên của Hội Hiệp sĩ Manta rằng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến trong 2 tiếng đồng hồ, Ngài và vị quyền thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ, cũng như ban làm việc phụ giúp Ngài và đại diện của hội. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đã trình bày cho Đức Thánh Cha công việc và những đề nghị cải tổ, làm sao để duy trì đặc tính là một dòng giáo dân và đồng thời tiếp tục các hoạt động từ thiện, ngoại giao và nhân đạo, mưu ích cho các bệnh nhân và phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha vui mừng vì cảm thức chung này, và trong mối quan tâm hiền phụ đối với dòng yêu quý của chúng ta, Ngài quyết định lắng nghe chúng tôi và sẽ tiếp kiến lần tới. Sau các cuộc gặp gỡ ấy, Đức Thánh Cha sẽ quyết định về các dự án đã được trình cho Ngài. Tin Firenze, Italia. Hiến chương của các thị trưởng và giám mục vùng Địa Trung Hải. Các vị thị trưởng và giám mục vùng Địa Trung Hải đã ký kết tuyên ngôn Firenze về tương lai hòa bình và lâu bền của vùng Địa Trung Hải, tăng cường sự hợp tác với nhau, đồng thời các vị cũng bày tỏ quan tâm và đau buồn về tình hình chiến tranh tại Ukraine. Tuyên ngôn đã được 60 giám mục và 65 vị thị trưởng từ 20 quốc gia ký kết chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 2 vừa qua tại tòa thị chính của thành phố Firenze, gọi là Palazzo Vecchio. Sau 3 ngày nhóm hội nghị về chủ đề Địa Trung Hải kiên cương hòa bình. Hội nghị diễn ra 2 năm sau cuộc gặp gỡ tương tự tại thành phố cảng Bari, Nam Ý. Trong tuyên ngôn, các thị trưởng và các giám mục tái khẳng định ý muốn đào sâu và củng cố những trao đổi, đồng thời kêu gọi các chính phủ trong vùng để cho các thị trưởng và đại diện tôn giáo can dự nhiều hơn vào các vấn đề chính trị và xã hội, kêu gọi tăng cường sự hợp tác trong các vấn đề giáo dục. Ví dụ, cả vấn đề bảo vệ môi trường và khí hậu. Về vấn đề Ukraine, tuyên ngôn bày tỏ lo âu và kêu gọi các phe mau trở lại bàn thương thảo. Đức Hồng Y Vascetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, gọi cuộc chiến hiện nay ở Ukraine là một điên rồ và nói rằng, như lịch sử đã minh chứng, võ khí không bao giờ giải quyết những vấn đề cơ bản và các xung đột. Tuyên ngôn đặc biệt quy trọng tâm vào một tương lai an bình và dài hạn của vùng Địa Trung Hải. Sự cộng tác giữa các thành thị và các cộng đoàn tôn giáo có thể giữ một vai trò quan trọng đối với hòa bình và sự phát triển của mỗi quốc gia. Cần quan tâm bảo vệ mỗi người, đặc biệt trong chính sách di trú. Tuyên ngôn cũng đề cập nhiều đến các vấn đề bảo vệ môi trường và khí hậu, cũng như Hiệp định Paris về sự chống thay đổi khí hậu, đồng thời khẳng định rằng, làm sóng di cư cũng có liên hệ chặt chẽ với sự thay đổi khí hậu hiện nay với những hậu quả của nó. Vì thế, cần có những giải pháp mau lẹ và toàn bộ để tránh một thảm họa về khí hậu. Các thị trưởng và các giám mục cũng kêu gọi các tập thể của mình tăng cường sự đối thoại với nhau để thăng tiến tình huynh đệ và những trao đổi liên tôn và liên văn hóa. Các cộng đồng tôn giáo được mời gọi giữ vai trò tích cực trong việc phòng ngừa những hành vi bạo lực, và các thị trưởng cần quan tâm nhiều hơn về sự hòa hợp xã hội. Lẽ ra, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ các vị thị trưởng và giám mục vùng Địa Trung Hải sáng Chủ nhật 27 tháng 2 và được trao tuyên ngôn chung nói trên, nhưng Ngài bị đau đầu gối nên không đến dự được. Ngoài ra, Đức Hồng Y Juan Chiaro Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh giá, cũng ở thành phố Firenze, với sự hiện diện của Tổng thống Mattarella của Ý. Trước đó, Đức Hồng Y Vincenti cùng với Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, Tổng giám mục giáo phận Firenze sở tại, đã thay mặt Đức Thánh Cha gặp gỡ những người di dân và tị nạn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm lắng nghe những lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ về đời sống Kitô hữu mà Ngài ghi lại trong thư gửi Philippe. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ, phần quan trọng nhất nằm ở trong thư B này. Và chúng ta cũng chẳng có giờ để mà phân tích hết được. Cho nên tôi xin tập trung vào một đoạn văn mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, đó là chương 2 á. Chương 2 của thư Philippe. Từ câu 6 mà cho đến câu 11 thì đó là một thánh thi nổi tiếng của giáo hội thời sơ khai. Thánh Phaolô chỉ trích dẫn ra ở đây thôi. Nhưng mà trước khi đi vào thánh thi đó thì Ngài đã viết những lời lẽ rất tâm tình mà chúng ta phải đọc thì mới thấy được tại làm sao mà dẫn đến thánh thi đó. Và có mục đích gì ở đây mà Thánh Phaolô lập lại thánh thi đó về Chúa Kitô. Thế cho nên chúng ta cùng nhau đọc thử từ câu 1 cho đến hết câu 5 đó. Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi,
nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong phần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
Vâng, chúng ta ngừng lại đó đã. Một thực tế được ghi nhận ở cộng đoàn Philippe. Một cộng đoàn rất tốt trong sự đóng góp cho công việc truyền giáo của Thánh Phaolô. Nhưng cộng đoàn này cũng không tránh khỏi những bất đồng và những bất hòa. Chính vì thế mà Thánh Phaolô mới tha thiết nhấn mạnh là xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Bất đồng và bất hòa này là chuyện muôn thuở. Ê, ngày hôm nay ở trong các giáo xứ của chúng ta có chuyện này. Trong các phong trào đạo đức của chúng ta có chuyện này. Ê, Đức Hồng Y đi Úc về thì Ngài thích nhất có cái chuyện là biết cộng đoàn nào đó rồi thì loan tin là Đức Mẹ chảy dầu gì đấy. Thế rồi từ cái tin đó thì cộng đoàn chia ra làm hai. Cái phe là tin và phe không tin. Thế rồi thấy tình hình nó bất ổn thì Đức Tổng Giám Mục ở đấy, Đức Hồng Y ở đấy, mới thuyên chuyển ông cha xứ đi chỗ khác, thì nó lại thêm hai phe nữa. Phe thì bằng lòng với quyết định của bề trên, phe thì chống. Nhiều thứ phe phái quá, ngay cả trong những phong trào hết sức là đạo đức. Tôi mới nghe nói thoáng đây, một phong trào rất rất đạo đức của anh chị em giáo dân mà đang có mầm mống chia rẽ. Vì trong đang lúc mà chúng ta kính mến Đức Mẹ nhất thì hóa ra lại không thương nhau không. Đồng là lúc mà chúng ta nói đến lòng Chúa thương xót nữa là say xưa thì chúng ta lại chẳng thương nhau. Cho nên chuyện xảy ra ở cộng đoàn Philippe, một cộng đoàn rất rất tốt trong công việc đóng góp cho truyền giáo, vậy mà cũng không thoát khỏi cái tình trạng bất đồng và bất hòa. Ngày hôm nay cũng thế thôi. Mà nguyên do sâu xa nhất nó nằm ở đâu? Thì Thánh Phaolô nói, đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Tôi nghĩ đây là lý do sâu xa. Ngay trong chuyện đạo đức mình cũng có thể làm vì sự ganh tị. Tháng năm này là tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, tháng dâng hoa ở nhiều nhà thờ. Nhưng mà có khi lên dâng hoa thì đã xảy ra rồi. Lạy Mẹ không phải con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà hôm nay chúng con dâng hoa là thế này là thế kia, biến lời cầu nguyện thành một sứ điệp gây chia rẽ. Đi sâu xa, sự ganh tị, hư danh, muốn nổi tiếng ở bên ngoài, muốn nhiều người khen, muốn cho vinh quang của mình tỏ hiện chứ không phải vinh quang của Chúa không? Thánh Ignatius Loyola chọn những câu châm ngôn Ad Majorem Dei Gloriam để danh Chúa được cả sáng hơn, để vinh quang Chúa được lớn hơn. Và trong lời cầu nguyện của Ngài đó, tôi nhớ lâu lắm là bởi vì hồi nhỏ tôi học tiếng Pháp á, thì ông cha giáo dạy tiếng Pháp là ông ấy bắt học cái bài hát, mà sau này tôi mới biết là bài hát đó chính là lời cầu nguyện của Thánh Ignatius. Trong đó cái câu kết thúc á là con không có mong được cái điều gì khác hơn là được biết rằng con đang thi hành thánh ý Chúa. Có vậy thôi, không có mong được cái điều gì hơn cái điều đấy, chỉ mong được biết là con đang thi hành đúng thánh ý của Chúa. Đây thì mình lại không nhắm thánh ý của Chúa cho bằng là nhắm ý mình. Từ đó nó mới sinh ra ganh tị này, hư danh này. Thánh Phaolô thì khuyến khích là phải coi người khác hơn mình, đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà hãy tìm lợi ích của người khác. Thấy bối cảnh nó là như vậy đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay sẽ được nói về những đấng đáng kính là những tu sĩ khuyết tật qua bài viết của nữ tu Anna Ngọc Điệp, dòng Đa Minh Thánh Tâm. Ngày 18 tháng 2 năm 2022 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn sắc lệnh của Bộ Phong Thánh về việc nhìn nhận phép lạ để tiến hành phong chân phước cho đấng đáng kính là nữ tu Maria Constantia Panas và tuyên dương nhân đức anh hùng của bốn tôi tớ Chúa để trở thành đấng đáng kính là Đức Hồng Y Eduardo Francesco Pironio và ba tu sĩ khác. Điều rất đặc biệt là ba vị tu sĩ này đều là những người khuyết tật trong hành trình dương thế của mình. Thứ nhất là thầy Immacolato Giuseppe Di Gesù, sinh năm 1922, qua đời năm 1989. Là một tu sĩ dòng Cát Minh người Ý, người đã nằm liệt giường trong phần lớn cuộc đời, nhưng luôn biết cách biến giường bệnh thành nơi hành hương để tiến về quê trời với niềm tin yêu phó thác. Bị mắc chứng viêm tụy xương, một bệnh nhiễm trùng xương gây đau đớn và suy nhược ngay từ khi còn rất trẻ, cậu Prienza chỉ được nhận vào dòng với sự can thiệp đặc biệt của Tòa Thánh. Để rồi, suốt 50 năm trên giường bệnh, thầy Immacolato đã học được lẽ khôn ngoan của đau khổ và đã dâng hiến những sự đau đớn ấy để kết hợp với Chúa Giêsu cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, cho nhà dòng và cho ơn cứu độ muôn người. Thứ hai là nữ tu Juana Mendes Romero, cũng được gọi là Juanita, sinh năm 1937, qua đời năm 1990, người Tây Ban Nha, thuộc dòng chị em công nhân của trái tim Chúa Giêsu, cũng đã đánh dấu cuộc đời mình qua 40 năm trên giường bệnh, nhưng đã để lại một chứng từ mạnh mẽ về sự phục vụ và cống hiến, cũng như về tình yêu và hy vọng. Năm 13 tuổi, Juanita bị bệnh sốt phát ban và hậu quả của căn bệnh này là bị liệt giường. Nhưng thật là một hồng ân khi sau đó Juanita vẫn được đặt cách gia nhập dòng. Trong suốt 27 năm, Sơ Juanita đã sống trọn vẹn ơn gọi thánh hiến của mình, đảm nhận đầy đủ và sâu sắc đặc sủng tông đồ và truyền giáo của hội dòng, và nhất là dù chỉ có thể sử dụng đầu và tay một cách rất giới hạn, Sơ Juanita vẫn đảm nhận việc dạy giáo lý các nhóm rước lễ lần đầu tại trường học và giáo xứ. Ngoài ra, Sơ còn phụ trách việc trao đổi thư từ với mật độ dày đặc các lá thư dành cho các nhà truyền giáo. Sơ Juanita luôn quan tâm đến giới trẻ, nhiệt thành giúp củng cố đức tin cho họ bằng sự vui tươi, bình an, như là dấu chỉ của tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Thứ ba là nữ tu Benigna Vittima de Giêsu, hay Maria Coseta Santos, sinh năm 1907, qua đời năm 1981, thuộc dòng nữ tỳ Đức Mẹ Nhân Ái, người Brazil, đã sống trọn vẹn đời thánh hiến với trái tim đôn hậu và nhiệt thành cho dù bị sỉ nhục vì màu da, vì ngoại hình, cũng như đau khổ vì tình trạng bệnh tật của mình. Lớn lên trong một gia đình công giáo đạo hạnh, ngay từ thời thơ ấu, cô bé Santos đã chuyên chăm tham dự thánh lễ, các buổi rước kiệu, lần hạt mân côi và tỏ ra rất yêu mến ơn gọi sống tu trì. Lớn lên, Santos đã học khóa sơ cấp về y tá, biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau và rất nhiệt thành truyền giáo cho trẻ em và người lớn. Dù đã có lần bị từ chối gia nhập một hội dòng vì màu da và vì gia cảnh nghèo túng, nhưng với sự kiên trì, Santos đã được chấp nhận và trở thành phần tử của dòng các nữ tỳ Đức Mẹ Nhân Ái. Trong suốt hành trình tu trì và sứ vụ của mình, Sơ Benigna luôn phải đối mặt với sự bị phân biệt đối xử, bị vu khống, bị chế giễu vì bị chứng béo phì do bệnh rối loạn nội tiết tố. Dù thế, Sơ Benigna luôn có tính cách nổi bật không chỉ với khiếu hài hước mà còn với sự tận tâm và tình yêu thương dành cho mọi người, nhất là các trẻ em mồ côi và những người khốn khó bị khinh khi loại trừ. Vào năm 1981, sau một đời hiến tặng và chia sẻ, trái tim vĩ đại của người nữ tỳ Đức Mẹ đã ngừng đập,
Sơ Beninha hoàn thành sứ vụ đời mình trong sự thanh thản, bình an và thánh thiện. Chỉ với đôi nét phác họa về ba vị tu sĩ, giờ đây trở thành đấng đáng kính, thì có lẽ chúng ta không chỉ ngưỡng mộ khi nhận ra rằng mỗi vị đã theo đuổi sự thánh thiện và đã sống các nhân đức một cách anh hùng, theo cách rất riêng, bất chấp những giằng co, thách đố, đớn đau vì sự khuyết tật của mình như thế nào. Mà hơn thế, chúng ta cũng được gợi hứng và mời gọi để sống thực tại cuộc đời mình một cách cụ thể nhất. Để như thầy Immacolato, chúng ta học được rằng, dù sức khỏe là vốn quý, nhưng tình trạng sức khỏe không phải là lẽ sống duy nhất của cuộc đời. Vì thế, ngay cả những khi thân xác có yếu đuối nhất, đến độ bất động, thì trong sự tín thác, chúng ta vẫn có thể trở thành của lễ sống động, hiến dâng cho Thiên Chúa và cho mọi người. Để như sơ Jonita, chúng ta học được rằng, dù phận người có mong manh đến đâu, thì chúng ta vẫn có thể can đảm chấp nhận những rủi ro, tận dụng và dâng hiến những đau đớn, bệnh tật để mang lại cho mình cũng như người bên cạnh sự bình an, niềm vui và hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Và cuối cùng, để như sơ Beninha, chúng ta học được rằng, dù mình có khiếm khuyết về bất cứ phương diện gì, thì sự lạc quan sẽ thêm sức mạnh, giúp can đảm vượt qua mọi trở ngại. Trái tim vị tha sẽ thêm nhiệt huyết, giúp hóa giải mọi oán hận, và nhất là, lời cầu nguyện sẽ luôn là nguồn mạch ân sủng, giúp chúng ta khiêm tốn đón nhận mình như mình là, để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc đời. Và trên tất cả, phải chăng, để như những Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng, cuộc đời mỗi người chúng ta là một ân ban. Do đó, dù hoàn cảnh sống của mình có bất hạnh đến đâu, nhưng không bao giờ là vô nghĩa. Có bất toàn đến đâu, nhưng không bao giờ là vô ích. Có bất trắc đến đâu, nhưng không bao giờ là vô vọng. Vì chính phẩm giá làm người đã là bất khả nhượng, và mỗi chúng ta luôn là vô giá trong tình yêu và chương trình của Thiên Chúa. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người công chính như rừng cây hương nằm trên núi đi ba đô, như cây mưa cây tươi mọc mạnh bên suối mai trong. Người trung tín là đầy tớ khôn ngoan chân thành, Chúa đặt trông coi gia đình ngài trong ân thần. Người luôn che chở phụ phụ với gia đình, hàn gần bao mối ly tan. Kính xin người đã nâng trong cơn lầm than, soi hương trên đường dương thế, xin người ủi an. Trong ân thần, người luôn thương giúp gian trần. Bao gia đình vực sâu tâm tối đau thương, xin người chớ che bao nhiêu hiểm nguy thế gian, xin người thương đến gia đình lần than. Người công chính như rừng cây hương nằm trên núi đi ba đô, như cây mưa cây tươi mọc bên suối mát trong. Người trung tín là đầy tớ khôn ngoan chân thành, Chúa đặt trông coi gia đình ngài.
Cuộc đời Thánh Giuse được kể lại nơi dòng lịch sử cứu độ. trong bản gia phả dài mà đích đến là Chúa Giêsu. Ngài thuộc một dòng dõi chính danh với vai trò một người cha nuôi. Điều ấy xác định chắc chắn lịch sử của cuộc đời Ngài, chưa kể đến vai trò chính hay phụ, nhưng đó là cuộc đời thật, và trong cuộc đời ấy Ngài phải chu toàn sao cho hoàn trọn trang sử. Tin mừng nói đến Thánh Giuse như là một nhân vật phụ bên lề trong các kịch bản. Nhân vật phụ chỉ có nhiệm vụ góp phần làm nổi bật nhân vật chính, thì trong dòng lịch sử cứu độ, Thánh Giuse cũng đã góp phần làm nổi bật nhân vật Giêsu và làm cho hoàn trọn việc thực hiện các lời hứa của Thiên Chúa. Tin mừng xác định rõ, Thánh Giuse giữ vai trò là cha nuôi của Chúa Cứu Thế. Ngài làm nghề thợ mộc, thuộc dòng dõi Abraham và con cháu vua David. Ngài đã hiện diện hàng ngày bên Chúa Giêsu trong mọi cảnh huống khó khăn cũng như vui tươi của gia đình thánh. Với vai trò này, Thánh Giuse hoàn trọn vai diễn của mình mà không bao giờ muốn chiếm lĩnh khung hình. Nhìn từ bên ngoài, dường như Ngài không được chú ý, bằng chứng là các thánh ký không có ghi nhận gì thêm. Nhìn vào chính Ngài, chúng ta chỉ thấy Ngài đang âm thầm chu toàn sứ mạng. Ngài đang đồng hành cùng gia đình thánh trong lịch sử. Ngài đang hoàn thành trang sử cuộc đời mình, trang sử của một vai diễn hướng dẫn, đồng hành, gìn giữ, bảo trợ Chúa Cứu Thế một cách hết sức âm thầm và chu đáo. Trong trang sử đời mình, Thánh Giuse trân trọng các mối tương quan bằng trách nhiệm. Cách đi vào lịch sử của Thánh Giuse khác với câu chuyện của Ca-in và A-ben trong sách Sáng Thế. Khi Thiên Chúa hỏi Ca-in về mạng sống của A-ben, anh trả lời: "Con là người canh giữ em con sao?" Thánh Giuse đã có thái độ ngược lại với Ca-in. Nếu được hỏi về hài nhi Giêsu hoặc về mẹ Maria, thì Thánh Giuse không trả lời câu tương tự, nhưng Ngài sẵn sàng trỗi dậy giữa đêm, ra đi để bảo vệ những người thân trong mối tình gia đình. Mối tương quan cha nuôi được Ngài hoàn thiện hơn là tương quan huyết thống của Ca-in và A-ben. Với Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu có một chỗ dựa an toàn, thân ái, trung thành và tín cẩn. Trang sử cuộc đời của Thánh Giuse đã soi sáng cho trang sử cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một bản gia phả mà chúng ta không có quyền chọn lựa, chỉ có quyền gánh trách nhiệm và chu toàn sứ vụ mà thôi. Như Thánh Giuse, chúng ta hãy đón nhận và sẵn sàng chọn vai phụ, chấp nhận bị che khuất bởi những vị trí khác mà Chúa đặt để xung quanh cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy can đảm chọn vị trí phụ để Chúa lớn lên và hoàn thành kế hoạch của Người. Chúng ta hãy mau mắn, dễ dàng hỗ trợ trong vai trò phụ, nhưng rất gian khổ và cam go như Thánh Giuse. Về phần mình, khi làm nên lịch sử cuộc đời, chúng ta hãy chú tâm trân trọng những người có vai trò phụ, đã gánh vác đỡ đần và hiện diện âm thầm hàng ngày bên chúng ta. Biết bao nhiêu người cha, người mẹ, người ông, người bà, người thầy chỉ dạy cho chúng ta những cử chỉ nhỏ hàng ngày để ta đối mặt và vượt qua cơn khủng hoảng bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước nhìn lên và thúc đẩy cầu nguyện. Biết bao người cầu nguyện, dâng hiến và truyền cầu vì điều tốt lành cho chúng ta. Chúng ta đã đón nhận ra sao? Chúng ta đang đi vào lịch sử với những mắt xích gắn với những người đi trước và những người đi sau. Thánh Giuse cũng đi vào lịch sử như con Thiên Chúa, gắn các mắt xích tương quan theo con đường Chúa muốn. Chúng ta cần có thái độ đồng hành, hiệp thông, liên kết để chu toàn lịch sử như Chúa muốn. Lạy Chúa, xin cho con đọc ra thánh ý Chúa trong lịch sử cuộc đời con, để con biết cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ, để con bắt tay vào việc viết nên trang sử đời mình, hầu mỗi ngày chúng con làm rạng danh Chúa hơn. Lạy Thánh Giuse, xin giúp mỗi người chúng con hòa giải với lịch sử của chính mình, với những người đã đi trước chúng con, và nhận ra, ngay cả trong những lỗi lầm đã phạm, cách thức mà qua đó Chúa được thể hiện. Xin hãy là bạn của những người gặp khó khăn nhất, và như Ngài đã hỗ trợ mẹ Maria và Chúa Giêsu trong những thời điểm khó khăn, xin nâng đỡ chúng con trên hành trình của chúng con. Amen.
Người công chính như rừng cây hương nằm trên núi Libano, như cây dừa cây tươi mọc bên suối mát trong. Người trung tín, người trung tín và đầy tớ khôn ngoan chân thành, Chúa đặt trông coi gia đình ngài, trông âm thầm người thương nâng đỡ gia đình, giữ vẹn toàn tình yêu hạnh phúc chung chính, giữa gian trần lắng lo vòng ba mùi thương, tôi tâm xin người thương giúp gia đình trần gian, trông âm thầm người luôn thương giúp gian trần. Bao gia đình vực sâu tâm tôi đau thương, thân xin người chớ che bao nhiêu hiểm nguy, thế gian xin người thương đến gia đình lầm than. Người công chính như rừng cây hương nằm trên núi Libano, như cây cây tươi mọc bên suối mát trong. Người trung tín, người trung tín là đầy tớ khôn ngoan chân thành, Chúa đặt trông coi gia đình ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.